Trích đoạn: Thầy tiếp Phật tử Quảng Bình và Cần Thơ ngày 31 tháng 5 năm 2008. Nội dung: Thầy dạy những Phật tử còn nhiều gia duyên ràng buộc tu tập đạo đức xả tâm và làm chủ bệnh.
Cho nên vì vậy mà với một cái người mà còn lao động nhiều quá thì tu khó lắm, nhưng mà chỉ có cái tu pháp xả thôi, chỉ có tu pháp xả thôi. Cho nên cái phần nhiếp tâm và an trú nó rất khó. Với cái người mà còn gia duyên nhiều, công việc nhiều, chỉ có xả tâm. Là vì luôn lúc nào mấy con cũng có những cái ác pháp, có những cái sự chướng ngại, nó dây quanh mấy con, nó làm cho tâm mấy con buồn phiền, làm cho tâm mấy con khổ sở. À, do đó mấy con cứ tác ý, tất cả đều là nhân quả, không có pháp nào là ta, là của ta, là bạn nào của ta. Tất cả đều vô thường, không có cái gì là của mình đâu. Mà buồn giận để làm gì đây? Các con cứ nhắc nó để mà cho nó xả cho được cái tâm nó đừng có bị chứa ngại, nó không khổ. Mà cứ xả mãi như vậy tâm con, các con sẽ bất động. Hiểu, nghe, biết hết, ai nói gì cũng biết, nói xấu, nói tốt gì mình cũng biết hết, nhưng mà không buồn giận ai. Tập như vậy là giải thoát được cái đời sống rồi. Mấy con tập còn lo lao động, còn lo gia đình, ăn uống đủ thứ, trách nhiệm của mấy con còn nặng nề lắm, cái chuyên nghiệp mấy con còn nặng lắm, cho nên mấy con phải làm hết cái nhiệm vụ, cái trọng trách của mình trong gia đình, đừng bỏ, đừng có bỏ, phải làm cho hết bổn phận, vì đó là cái nợ nhân quả, cái nợ nhân quả của gia đình. Cho nên mấy con làm hết sức mình và nông nghiệp nữa thì nó cực lắm, mấy con làm ruộng rẫy làm sao không cực, lao động cứ lấy cái sức của mình ra lao động mà làm, mà chứ đâu phải để mà sống, mà chứ đâu phải ai đem lại cho mình đâu mà sướng được con. Cho nên mấy con dùng cái công sức của mình để mà sống và biết cách để xả tâm, đó là phước lắm rồi đó mấy con. Rồi lần lượt mấy con sẽ đọc những sách đạo đức của thầy dạy, mấy con sẽ thêm được cái tri kiến, cái sự hiểu biết của mình về đạo đức, để mỗi ác pháp nó đến mấy con luôn luôn biết tha thứ và thương yêu xả ra hết, không có cái nào mà mấy con còn giận hờn buồn phiền ham muốn hết, thì đó là được giải thoát. Cái phần đó là may mắn lắm rồi mấy con. Còn cái phần mà đuổi bệnh thì lúc nào rảnh ra khuya mà mình ngủ rồi mình thức dậy, không phải đợi mà mình sắp xếp như giờ giấc ở trong tu viện, phải từ 7 giờ, 10 giờ, rồi 2 giờ khuya phải thức dậy tu cho đến 5 giờ. Nó không phải như cái thời khóa ở trong tu viện là sắp xếp cho những người tu mấy con. Còn mấy con ở ngoài đời thì cái giờ buổi tối đó mấy con mệt nhọc, mấy con cứ đi nghỉ đi. Mà sau khi nghỉ nó tỉnh táo hết rồi, nó không còn buồn ngủ nữa, thì khi thức dậy đó còn một tiếng nửa tiếng đồng hồ nào cũng được, 5 giờ hay là 4 giờ hay là 3 giờ hay 2 giờ, lúc nào mà thức dậy mấy con thấy nó không có buồn ngủ, mấy con tập để đuổi bệnh, tập để đuổi bệnh bằng cánh tay hoặc bằng hơi thở như hồi nãy thầy dạy đó, tập để nhiếp tâm và an trú. Một ngày mấy con tập một lần cũng được, chứ không phải nhiều lần, vì thời gian của mình nó bị chiếm về cái đời sống phải lo làm để mà sống đó, nó không còn cái thời gian nữa. Cho nên mấy con tập, ví dụ như một ngày mấy con tập được 30 phút quý lắm rồi, mấy con dành cho nó 30 phút mà tập cho nó tốt, để khi đó thì gặp những cái cơn bệnh đau thì mấy con sẽ đẩy lui ra. Và đồng thời đó có một người thân mình ở trong gia đình người đó đau, thì khiến cái người đó cũng đẩy lui bằng vậy, và mình cũng trợ giúp bằng sức đẩy phụ họ. Bắt đầu bây giờ người bệnh đó họ nằm đó, thì bắt đầu đó mình sẽ 2-3 người trong gia đình của mình ngồi xung quanh đó, thì bắt đầu đó mình cũng dùng cái sức đẩy lui cái bệnh của người đó. Cái người đó bệnh gì đó thì mình đẩy lui, thì cái người bệnh họ cũng làm theo mình cũng đẩy lui cái bệnh giúp họ nữa. Thì bao nhiêu người xứng nhau, mình dùng cái lực bất động tâm thanh thản an lạc vô sự là đẩy lui, dùng cánh tay, dùng hơi thở đi luôn, thì bao nhiêu người mà tập trung để trở thành cái lực mạnh để mà đẩy lui cái bệnh đó, thì cái bệnh của người đó nó sẽ được giảm mau đấy con. Thay vì mình phải uống 1.000 đồng thuốc thì bây giờ mình chỉ uống có 1 đồng, có 1 đồng tiền thuốc mà thôi, nó giảm đỡ cho mình được 900, chỉ có tốn có 100 đồng tiền thuốc, còn 900 nó giảm đi, không khéo thì mình phải uống trọn vẹn nó là 100.000 đồng thuốc mới hết bệnh. Thay vì mọi người trong gia đình hỗ trợ nhau để đẩy lui cái bệnh này thì mình chỉ tốn một số tiền rất ít mà thôi, chứ không phải là nói rằng mình tu tập là mình không uống thuốc, mình cứ uống thuốc tự nhiên, nhưng mình hỗ trợ cái pháp để đẩy lui bệnh, để cái số tiền mà tốn thuốc đó nó lại giảm đi, nó gây được cái quỹ của gia đình của mình, thế nó lợi ích hơn. Còn những người mà tu sĩ mà theo thầy tu á, Một là chết, hai là sống không có thèm uống thuốc. Tại vì người ta chọn lấy cái đời sống giải thoát, mà có bệnh là cái đối tượng của giặc sinh tử, người ta dùng cái đối tượng đó mà người ta diệt, cho nên người ta không có người ta không uống thuốc. Còn mấy con còn gia đình còn này kia, mà mấy con không uống thuốc đó thì con được cảm ơn con đó. À, mấy con, cho nên vì vậy đó, ví dụ như những người mà theo thầy mà tu hành mà còn sợ uống thuốc là phải thở thôi, dở mấy người này yếu, tinh thần còn yếu, còn sợ chết uống thuốc. Chứ còn theo thầy, một là chết, hai là sống, nhất định là ôm chặt nó. Và đồng thời lúc bây giờ cái cơn mà ngặt nghèo mà cơn bệnh đó, thì cái người đó họ đem hết cái lực ý chí của họ, họ nhiếp tâm, họ an trú thì họ sẽ đẩy lui bệnh rất nhanh. Còn cái người mà sợ chết, dưới đồng thời mấy con theo thầy rồi, thầy nói như thế này, cái trường hợp như Phước Tồn hoặc là dưới thầy mà theo thầy rồi, khi mà bệnh đau á thì bà con có đến thăm với những người này là cho họ chết đi, chứ đừng có nay ông bác sĩ này, mai ông thầy kia, mai ông thầy thuốc bắc nọ dẫn đến để trị. Thầy nói đem cái điều đó là đem cái điều tai họa cho cái người bệnh. Ai là người ở đời thì chỉ người ta còn chạy nhiều thầy, nó còn hư bệnh, cái đánh đa sư hư bệnh. Còn huống hồ là mình là người tu rồi, mà người nào cũng thấy mình nhức đầu với họ, nói có ông thầy trị hay lắm á, cái chạy theo ông thầy uống về bảo thang. Cái có người khác chỉ, thầu đó có ông thầy này còn tiện vời nữa, ông chích mũi là hết, cái chạy ông chích mấy mũi riết rồi, cái bệnh nhẹ nó chích riết rồi bắt đầu ông mũi riết rồi, cái mình muốn liệt gân mình luôn, chứ đừng nói chị mà chịu nổi. Cho nên ở đây không có nên mà lăn xăng về cái vấn đề lo bệnh đau. Bệnh đau là nhân quả, tới cái giờ phút phải trả cái quả đó thì cái cơ thể nó phải bệnh. Nặng nhẹ là do cái nhân quả của đời trước của mình đã tạo cái duyên ác hay thiện mà thôi, thôi nào mà sợ. Mà bây giờ mình có những cái phương pháp sống ngày một bữa, không có phạm năm giới, thì nó đã sẵn sàng, nó chuyển được những cái quả thiện đó rồi. Nhưng mình vì quá sợ hãi, tinh thần quá yếu kém thì cái nhân quả, cái lực của nhân quả nó mạnh, cái lực nghiệp của nhân quả nó mạnh. Khi mình yếu kém, cái tinh thần yếu kém thì nó khiến cho người này chỉ thế này, người kia chỉ như thế này, làm cho nó lăng xăng, cho nên nó không tập trung vào cái chỗ tu tập của mình được, mà mình bị đậm. Ví dụ như ông thầy này dạy bảo phải uống thuốc này, phải ăn cái kia. Ông thầy nọ dạy uống thuốc này vô thì không có nên ăn cái gì hết. Rốt cuộc ông dạy ăn mà ông không dạy ăn là không biết theo ông nào đây. Theo ông mà không ăn thì cũng chết, mà theo ông ăn nhiều thì cũng chết. Hai ông này ông ăn nhiều cũng chết, mà ông ăn, không ăn thì cũng chết. Còn mình làm người tu theo đạo Phật thì điều độ ăn ngày một bữa, tới giờ ăn là ăn, bệnh đau là mặc bệnh, pháp ôm là ôm, nhưng mà không sợ, bởi vì mình đã biết mà. Hôm qua hôm kia nay không đau làm sao mà cái bệnh nó là vô thường. Bữa nay nó đau chứ ngày mai nó sẽ hết, nó làm gì mà nó chết mình được. Tại vì mình sợ chết cho nên mới chạy bác sĩ rồi mình lo. Chứ còn sự thật ra cái nghiệp nó đến đó, mà cái nghiệp nó chưa chết thì mai bữa, một bữa hai bữa nó hết. Còn thân mình nó đâu có đau đâu, cho nên bệnh đau nó vô thường mà. Đụng cái ngày mai đau, mà ngày mai đau thì ngày mốt mới hết chứ, không uống thuốc cũng hết nữa. Thầy nó thật sự không hết. Mà cái người gan dạ thì nó sẽ hết. Còn cái người mà không gan dạ, nghe đau nhức rên hù hù thì mấy người đó thôi đi uống thuốc đi, chứ không không mấy người đó dễ chết lắm. Bởi vì rên là nó thấy nó, mình sợ nó, cho nên nó hoành hành hơn nữa. Còn cái người không rên coi nó như thường, nó coi nó như thường. Vì vậy mà đối với cái cơn bệnh đau đó, cái người mà coi thường là cái người đó sẽ vượt qua cái cơn bệnh. Thầy nhắc lại có một câu chuyện mà thầy đã chép lại thành một cái bài học. Một bà lão 102 tuổi, bà bị ung thư trong cái giường họng của bà, cho nên bà nói bà nhức răng thôi, đau răng thôi, chứ bà không thấy bà đau ung thư. Mà đến bác sĩ thì người ta thấy bà bệnh như vậy là người ta biết ung thư trong cái giường họng bà rồi, nó đau gì. Mà bà nói bà khỏe lắm mà, có gì đâu. Cuối cùng đến vị bác sĩ ung thư, bà cũng nói bà khỏe, bà không có chấp nhận trị đâu. Bà nói ta đau răng chứ ta đâu có ung thư gì. Bà vậy 6 tháng sau bệnh ung thư bà luôn hết. Với cái tinh thần mạnh mẽ, người ta không nghĩ người ta ung thư. Còn mình á, đau ít mình nghĩ rồi, mới có nhức đầu cho sơ cảm thôi, mà tưởng đâu nó loạn ốc ở trong, ốc của mình nó chắc nó chảy hết ở trong rồi. Cho nên mình nghĩ nó nhẹ, mà mình nghĩ nặng thì nó thành nặng rồi. Cho nên vì vậy mà cái tinh thần của mình là một cái quan trọng, rất là quan trọng. Cho nên đối với cái bệnh gì, mặc dù bệnh gì, đồ này mà ra cái gì thứ vô thường, hôm qua không đau, nay đau thì mày ngày mai phải hết thôi. anh thua gì, tao đâu có sợ. Cho nên vì vậy cứ ăn cơm no rồi ngủ thẳng cẳng thì hết,
có gì mà phải lo,
khỏi cần thuốc, khỏi tốn tiền, khỏi đi bác sĩ, khỏi nằm nhà thương, nó khỏe. Cho nên với cái tinh thần mà mạnh mẽ như vậy nó cũng là vượt qua rồi. Còn bây giờ chúng ta lại được Phật pháp, được phương pháp, cách thức để đi lui bệnh thì có cái gì mà lại sợ,
có gì mà sợ.
Còn bây giờ thầy giảng với con, uống thuốc thì mấy con uống thuốc, đuổi bệnh thì đuổi bệnh, không có sợ. Cái đồ đó mà lo cái gì, cái bệnh mà lo cái gì. Thầy nói thiệt, ung thư thì kệ ung thư, lao phổi kệ lao phổi, vi trùng bây giờ có đống đống nó cũng phải chạy đuổi hết, không có cái thứ gì mà đuổi không đi. Cơ thể này là cơ thể của nhân quả, mày có chết thì đem chôn thành đất thành phân, có gì đâu mà sợ. Ai đâu mà tiếc, có người nào mà sống dài được không, mấy con thấy không? Đâu có. Cứ có người thì chết trẻ, có người thì chết già. Cho nên mấy con đừng có dao động, đừng có sợ hãi. Còn về phần con thì mỗi một ngày để dành ra chừng 30 phút tu thôi, đừng có tu như ở trong tu viện, đừng có tu như Thọ Bát Quan Trai. Khi nào có rảnh thì Thọ Bát Quan Trai thì mình tập giữ gìn đúng, còn không ở nhà mình cứ lo xả tâm. Rồi khuya dậy, thức dậy một mình tập nhiếp tâm và an trú ở trên cái hơi thở của mình, trên cánh tay như thầy dạy, để khi có đau bệnh nhường đó mà đuổi bệnh, không có sợ cái bệnh nữa. Bởi vì cũng không sợ hết. Nếu mà nằm liệt đó thì bán thân thì nằm liệt đó thì tao cũng dùng hơi thở tao cũng đẩy lui ra hết, không có cái bệnh nào mà ở trong thân ta được hết. Còn ấy là chết thì cả gia đình đem chôn, không có lo gì. Mà chết mà được ở trong cái tâm bất động thanh tản thì vào niết bàn. Mà không thì ít ra mấy con cũng đã không còn tham sân si, không còn sợ hãi, thì nó cũng sanh vào những cái người đầy đủ trí tuệ, thông minh, sáng suốt, sanh lên làm con người nó đầy đủ phước báo, cơm không thiếu ăn, áo không thiếu mặc, nó không cực khổ nữa, thì không phải sung sướng sao? Thay vì bây giờ mà ăn cái thân này phải đi cày ruộng, phải này kia mới có cơm ăn, cực gần chết. Còn bây giờ bỏ được cái thân này thì mà giữ được cái tâm không dao động thì nó lại sanh ra nhằm con vua chúa. Bây giờ mở mắt ra thì cơm ăn áo mặc đầy đủ, không còn lo nữa, không phải sướng sao? Để mang cái thân này trời ơi quá khổ. Con từ cái hoàn cảnh khổ này mà giữ được cái tâm bất động thì mấy con sẽ, nếu mà còn tái sanh tức là còn tham si, bởi vì muội được nhưng nó tương ưng với những cái người mà đầy đủ phước báo, thì mình sinh làm con họ thì mình sinh ra là mình đã sung sướng rồi. Các con thấy chưa? Cho nên ở đây nó lợi ích rất lớn, phải nỗ lực tu tập như vậy con.